độ chính mình phải được thực hiện từ bộ kinh này. Tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo tối cao. Chúng ta nhất định phải thực hiện đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp. Đầy đủ với điều kiện này mới có thể học Phật. Phước thứ hai là thọ trì tam quy, tròn đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Quý vị chính thức trở thành đệ tử Phật môn. Lại nâng cao hơn nữa là phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả. Tôi đã giảng về tin sâu nhân quả rất nhiều. Chẳng phải là nhân quả thông thường, mà nhân quả ấy chính là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nếu chúng ta muốn thành Phật thì phải niệm Phật. Niệm Phật nhất định thành Phật. Đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Chúng tôi dùng 8 chữ để giải thích câu khuyến tấn hành giả. Thân hành ngôn giáo. Giúp đỡ người khác, giáo hóa người khác, trước hết chính mình phải làm được, rồi mới dùng lời lẽ để dạy người khác. Giảng kinh, giáo học, 8 chữ ấy. Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời giảng kinh, dạy học. Nhìn lại những vị tổ sư đại đức từ xưa, chẳng gì nào không phải là suốt đời đều giảng kinh dạy học. Ngẫu Ích Đại Sư giảng sanh lúc Ngài 50 mấy tuổi. Quý vị thấy Ngài sáng tác mấy chục tác phẩm, trước tác vô cùng phong phú. Mỗi ngày đều viết lách. Vì sao phải khổ sở viết lách như thế? Chẳng tìm được truyền nhân. Bạn dùng phương pháp này để truyền pháp cho đời sau. Người hữu duyên đời sau đọc đến sẽ nương theo phương pháp và lý luận do Ngài đã nói để học tập, thành tựu, truyền lại cho người đời sau. Trong nhiều sáng tác ngần ấy, thù thắng nhất, được Ấn Quang Đại Sư tán thán nhất là bộ Di Đà Kinh Yếu Giải. Từ lời bạc chúng ta thấy, thoại ấy Ngẫu Ích Đại Sư viết bộ Yếu Giải nhằm giải thích đơn giản Kinh Di Đà, viết xong trong thời gian 9 ngày. Phân lượng không nhiều lắm, đúng là yếu giải. Giải thích quá hay. Tổ Ấn Quang đã tán thán, dù cổ Phật tái lai với một bản chú giải Kinh Di Đà khác cũng chẳng thể hay hơn được. Quý vị thấy Ấn Quang Đại Sư tán thán tới tột bậc. Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Trong phần trước tôi đã thưa cùng quý vị, 51 địa vị đều là Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài thuộc địa vị nào chúng ta không biết. Ngài có phải là Pháp Thân Đại Sĩ hay chăng? Nếu là Pháp Thân Đại Sĩ, sẽ chẳng mê khi cách ấm. Chính Ngài hiểu rành rẽ. Nếu là Đại Thế Chí Bồ Tát thuộc địa vị thập tính, sẽ mê khi cách ấm. Ngài tu pháp môn Thế Chí Bồ Tát này, khi giảng sanh thế giới Cực Lạc, sẽ sanh vào cõi thật báo trang nghiêm, là chuyện rất có khả năng. Ngài sanh vào cõi phương tiện hữu dư là điều chắc chắn. Từ địa vị sơ tính sanh sang Tây Phương Cực Lạc thế giới đều thuộc cõi phương tiện hữu dư. Cõi phương tiện hữu dư cũng có ba bậc chính phẩm. Chúng ta hiểu rõ những đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật này, sẽ chẳng mê hoặc tí nào. Vì vậy, phải tự độ thì mới có thể giúp đỡ người khác. Chính mình chẳng làm được, giảng cho kẻ khác nghe, người ta đâu có tin. Chẳng có năng lực nhiếp thọ chúng sanh. Do vậy, chính mình nhất định phải làm được. Phải quên đi bản thân. Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính đã đoạn thân kiến, chẳng chấp trước thân này là ta. Thân là cái ta có. Bèn tự nhiên, toàn tâm toàn lực phục vụ hết thảy chúng sanh khổ nạn. Lục đạo toàn là chúng sanh khổ nạn, phải biết điều này. Vì sao? Thiếu trí huệ, khởi hoặc tạo nghiệp, thọ báo, khổ, chẳng thể nói nổi. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, cứu vớt tai nạn. Dùng gì? Dùng giáo học. Con người tánh vốn lành, quý vị chẳng dạy nên họ mới mê. Mê rồi mới tạo nghiệp. Tạo nghiệp bất thiện, chịu khổ báo trong tam đồ. Họ đã giác ngộ, sẽ tròn chẳng tạo ác nghiệp. Vì vậy khổ và lạc thuộc về quả báo. Quả ác có nhân. Nhân là giác hay mê. Phật giúp đỡ hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui, chẳng dốc sức nơi quả mà từ nơi nhân. Đức Phật dùng giảng kinh, dạy học, thân hành, ngôn giáo giúp đỡ chúng sanh phá mê, khai ngộ. Phá mê bèn thoát khổ, giác ngộ, lạc bèn hiện tiền. Đức Phật dùng phương pháp này, Bồ Tát, Tổ sư, Đại Đức đều dùng phương pháp này. Phương pháp này hay lắm, thật sự có hiệu quả. Quá khứ hữu hiệu, hiện tại vẫn hữu hiệu.